mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 62: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 29: Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, giao ước và cùng nhau thực hiện. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Và đây là điều chúng ta đang học, đó là những giao ước chúng ta cần cùng với nhau thực hiện trong đời sống hôn nhân của mình. Bây giờ mọi người để ý điểm này nha. Đời sống tâm linh là mối liên hệ của mình với Chúa, còn đời sống con người với nhau thì nó vấn đề thuộc thể và tinh thần, đúng không? Như vậy sự hòa hợp tâm linh á, là mình đang nói đến cái vấn đề làm thế nào để mối liên hệ mình với Chúa với nhau. Có nghĩa là vợ và chồng phải sống với Chúa và cả hai đồng bộ với nhau trong bước đường đi với Chúa, thì gọi là sự hòa hợp về phương diện tâm linh. Và cái việc sự hòa hợp phương diện tâm linh nó quan trọng là vì sao? Cả hai gắn bó trở nên một. Mà con người của mình á, thì nó có cả ba cái khía cạnh đó: thuộc thể, tâm linh và kể cả vấn đề tinh thần. Cho nên muốn hai vợ chồng hòa hợp với nhau thì phải có sự hòa hợp cả ba lĩnh vực khác nhau để cùng với nhau trên đường đời. Nhưng mà bây giờ thử hỏi nha, người vợ được tạo ra để làm gì? Để giúp đỡ. Còn người chồng để làm gì? Để yêu, để trách nhiệm. Hiểu không nào? Vì vậy á, mà mình để ý nè, kinh nghiệm đời sống hôn nhân là kinh nghiệm một cuộc đời có thể giúp người khác. Hiểu không? Ai cảm thấy tôi vô dụng, hãy cưới theo đi. Rồi sẽ nhận ra rằng mình có rất nhiều cơ hội để giúp nhà người khác. Là vì sao? Cái đời sống hôn nhân á, cái ý nghĩa của nó là cùng với nhau trên đường đời để giúp nhau. Tại sao phải giúp? Tại sao phải giúp? Vì mình thiếu thốn, mình không đầy đủ. Nếu một người mà cảm thấy này, tôi không cần ai giúp, nhưng ai cần thì tôi giúp cho, đó là những người không giúp người khác được. Biết tại sao không? Vì làm sao tôi biết được một người thiếu thốn ra làm sao? Cái điều mà cảm thấy nỗi bất lực đó, mà tôi không bao giờ tôi cảm nhận là tôi bất lực cái đó. Tôi luôn luôn vậy, giống Chúa vậy, là tôi không bất lực gì hết. Mà tôi vẫn là con người, tức là cái cách nhìn nhận nhu cầu cuộc đời tôi nó không đúng. Đúng không? Mà nhớ luôn một điều, muốn trị bệnh đúng thì phải định bệnh đúng. Mà một người cảm thấy mình không bao giờ sai lầm, không bao giờ thiếu gì cả, không cần tới ai cả, chỉ mình mà thôi, thì có nghĩa là cái cách nhìn nhận nhu cầu của người đó nó trật. Hiểu vấn đề chứ? Vì vậy mà trong đời sống của vợ chồng, khi nói đến sự hòa hợp tâm linh, có nghĩa là hai vợ chồng giúp nhau để cùng với nhau đi trên con đường mà Chúa muốn. Vì vậy đây là cái giao ước mà hai vợ chồng nhớ giúp nhau. Đó là tạo điều kiện để có sự riêng tư giữa người bạn đời mình với Chúa. Bây giờ ví dụ nha. Thường thường á, mình muốn có cái giờ riêng tư với Chúa thì mình nên bắt đầu vào lúc bắt đầu một ngày hay cuối một ngày. Mình nên bắt đầu khi mình sức khỏe còn đang tươi tắn hay lúc mình quải rồi. Vì một điều rất đơn giản này, bắt đầu với Chúa là làm sao?
bắt đầu với Chúa nghĩa là sao? Chúa ơi, con đang nhớ về Chúa đây, con đang nghĩ về Chúa đây, có phải vậy không? Không. Bắt đầu với Chúa là chiên tá, nghe tiếng ta, nghe tiếng Chúa sau một ngày hết sức quải, coi cái tivi mà hình ảnh nó còn nhảy tới nhảy lui, không? Nghe vợ nói còn chưa nắm được ý, thì mình có nên dành cái giờ đó là cái giờ để học lời Chúa không? Không. Mình nên dành cái giờ mà mình còn đáng tỉnh táo. Mà giờ tỉnh nhất là giờ sau một giấc ngủ dài, đúng không? Vậy thì giờ tỉnh nguyện của chồng và của vợ nên giữ vào giờ sáng sớm, đúng không? Chồng muốn giúp vợ có giờ sáng sớm thì chồng nên làm gì? Vợ muốn giúp chồng sáng sớm thì nên làm gì? Đây là chuyện của hai vợ chồng, đừng xía vô. Là vì sao? Hai người biết cái gì là cái gì cần cho nhau, đúng không? Vì vậy á, mà hãy tạo điều kiện để người bạn đời có cái sự riêng tư với Chúa. Và cuộc sống của mỗi người không ai giống ai cả. Nhưng có một điều quan trọng thế này: khi chúng ta sống với Chúa, chúng ta mong ước được làm gì đó cho Chúa, đúng không? Bất cứ đó là mong ước gì, cam kết để cùng với nhau trên đường đời, cam kết để cùng nhau thực hiện trách nhiệm Chúa giao, thì hãy nhớ giúp nhau hoàn nguyện. Nhưng nghe, vợ cũng hứa nguyện, chồng cũng hứa nguyện, mà hai cái hứa nguyện đó nó ngược với nhau thì sao? Khi giúp nhau thực hiện, thì nếu mình thực hiện, thì người kia thực hiện không được. Thế thì nên làm gì? Vợ cũng muốn hầu việc Chúa, chồng cũng muốn hầu việc Chúa. Thế thì cả hai đều giúp nhau. Nhưng trong trường hợp mà cả hai không thể thực hiện cùng lúc cùng chuyện được thì sao? Nhớ nguyên tắc của Thánh Kinh là gì? Khi mình quyết định một chuyện gì đó thì cứ đặt vấn đề là Kinh Thánh dạy gì, chứ đừng ngồi nghĩ thương thảo. Thương thảo nghĩa là gì? Có nghĩa là hai người ai nói giỏi thì thắng. Ai thuyết phục được người kia thì làm. Không có. Kinh Thánh dạy cái quyết định là ai quyết định? Chồng quyết định. Và cái ưu tiên trong tiếng gọi của chồng và ưu tiên trong tiếng gọi của vợ, ai ở thế ưu tiên? Vậy thì khỏi trả lời, khỏi cãi nhau nữa, phải không? Đúng không? Là vì sao? Nếu anh muốn thực hiện chuyện của anh, em muốn thực hiện chuyện của em, cứ mỗi đứa cứ làm đi, chuyện gì tới tới, thì nên ở độc thân trước khi cưới, hiểu không? Còn khi đã cưới rồi thì Kinh Thánh ghi sao? Ai ưu tiên? Không, cả hai đều phải vì Chúa. Nhớ luôn một điều này: vợ vì Chúa cho nên giúp chồng, đúng không? Chồng vì Chúa nên phải yêu và chăm sóc vợ. Nhưng về trách nhiệm thì thuộc về ai? Thuộc về chồng. Thì đó là điều Chúa giao trong cái trật tự mà Chúa thiết lập hôn nhân. Cái trật tự Chúa thiết lập hôn nhân, cái trách nhiệm là người chồng. Còn nếu ai đó mà muốn mình là nữ, mình không muốn bị chi phối bởi trách nhiệm của người khác, thì tốt nhất là ở vậy, đừng lấy chồng. Mà đã lấy chồng rồi thì có nghĩa là cái quyền và trách nhiệm thuộc về chồng. Cho nên trong cuộc sống của mình, hãy giúp nhau hoàn nguyện. Vì vậy mà vợ giúp chồng thực hiện lời hứa của mình với Chúa, và chồng vì yêu vợ cho nên sẽ giúp vợ thực hiện được lời hứa. Vấn đề ở chỗ cái quyền quyết định thì lại là chồng. Nhớ nha. Và vì vậy mà trong vấn đề tâm linh, sự hòa hợp tâm linh là một trong những điều để giúp nhau thực hiện những trách nhiệm mà Chúa giao cho. Nếu hai vợ chồng cùng làm với cái gì đó thì cùng với nhau làm thì sẽ thấy mình phước hạnh hơn, đúng không? Thay vì mình làm những chuyện khác nhau, đồng ý không? Đây, câu trả lời của tôi nó nằm ở cái gạch thứ ba: giúp nhau thực hiện những trách nhiệm không phải mình muốn. Vấn đề là hai vợ chồng phải xác định đâu là điều Chúa muốn mình làm. Và nếu Chúa muốn tôi làm cái việc mà Chúa kêu gọi tôi thì nó phải phù hợp với trách nhiệm mà Chúa giao. Nó phù hợp với cái vai trò mà Chúa đặt để tôi. Và Chúa kêu gọi tôi khi tôi là một người chồng, nó sẽ khác với Chúa kêu gọi tôi khi tôi là một người vợ. Chính vì vậy mà vấn đề không phải là hai người coi nhau như nhau để bàn bạc giống như là hợp đồng công ty để mà coi thử là đôi bên đều có lợi. Không phải. Vấn đề ở đây là phải xác định đâu là điều Chúa muốn mình làm. Và không bao giờ có điều Chúa muốn mình làm mà ngược lại với những nguyên tắc của lời Chúa Trời được. Tại sao? Chúng ta cùng xem với nhau Giăng đoạn 16, câu 13 đến câu 15. Kinh Thánh ghi rất rõ ràng, phải không? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta để chúng ta biết về Chúa và ý muốn của Chúa. Và Chúa Thánh Linh hành động bằng cách nào? Nói tâm trí chúng ta, phải không? Phán trong lầu chúng ta, phải không? Còn dẫn chúng ta vào lẽ thật của Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là cái quyết định của chúng ta, dù là chồng hay vợ, mà chúng ta biết mình đang làm theo ý muốn Chúa, là mọi việc đó phải đúng với lời Kinh Thánh dạy. Chúng ta phải nhớ một điều này. Khi chúng ta quyết định một điều theo ý Chúa thì chưa chắc gì chúng ta vừa lòng. Đúng không? Có những trách nhiệm Chúa giao chúng ta mà chúng ta đâu có muốn.
Bây giờ thử nha. Hai vợ chồng nè, có bao giờ bị ai làm cho mất tiền của gia đình chưa? Có không?
Có. Hai vợ chồng có nên giúp đỡ người đã làm cho mình mất tiền không?
Hả? Giúp không? Giúp cái người đã làm cho mình mất tiền.
Giúp không?
Vì sao phải giúp?
Vì đó là lời Chúa dạy.
Chúa dạy yêu ai?
Yêu người làm cho mình ra tiền.
Đâu phải đâu.
Chúa dạy mình yêu người làm cho mình ra tiền và yêu cả người làm cho mình mất tiền.
Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là tôi làm điều mà vợ chồng tôi muốn, mà tôi làm điều mà Chúa dạy.
Cho nên cái vấn đề trong cuộc sống của mình, trong cuộc đời, kinh nghiệm Chúa, phải nhớ này. Mình làm điều gì theo ý muốn Chúa để làm gì? Mình kinh nghiệm sự sống của Chúa cho cuộc đời của mình. Sự hòa hợp tâm linh là để hai vợ chồng kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống hôn nhân cũng như đời sống cá nhân. Hai vợ chồng cần kinh nghiệm sự sống của Chúa không? Muốn kinh nghiệm biết Chúa không? Thế thì bây giờ nhớ, hai vợ chồng khao khát cái gì khi cưới nhau?
Tôi hỏi lại nè.
Nhớ tôi ưa rắc rối lắm.
Nên là hỏi lại nè.
Nghĩ cho kỹ ha. Cái khao khát mà mình cần khi hai vợ chồng cưới nhau là gì? Là hạnh phúc. Mà làm sao mà mình hạnh phúc? Cái quan điểm về hạnh phúc của một người tin Chúa với cái quan điểm hạnh phúc của người chưa tin nó giống hay khác nhau?
Khác.
Khác cái gì?
À, tôi có Chúa vì cái tôi xin á, là Chúa giúp. Còn người không tin là không có Chúa để mà xin. Có phải vậy không?
Không, chắc chắn là không phải rồi.
Thế là cái gì?
Cái nào đem lại hạnh phúc?
Nè, bây giờ thử hỏi nha. Hai vợ chồng mà do nơi Chúa kết hợp vì đều là người tin Chúa, có một điều chung rất lớn, đó là gì?
Tôi không nói điều cần, mà cái điều mình được ban cho lớn nhất là gì?
Ờ đúng rồi, cả hai đều có sự sống đời đời, đúng không?
Rồi, đúng rồi.
Mà sự sống đời đời là cái gì á?
À, sống để nhận biết Chúa, sống để kinh nghiệm với Chúa hơn, đúng không? Cho nên á, mình trách nhiệm niềm tin của mình á, mình coi vợ chồng mình sống có đúng không á, là hai đứa mình làm ra đủ tiền không?
Cũng phải.
Hai đứa mình có mấy đứa con có ngoan không?
Cũng phải.
Mà hai vợ chồng mình có biết Chúa hơn không? Thì mới là điều khao khát của hai vợ chồng tin Chúa thật.
Đúng không?
Và nếu như vậy thì mình sẽ nhận ra một điều là giúp nhau để cùng với nhau kinh nghiệm điều đó. Thế khi nào mà vợ chồng sống đúng cái nguyên tắc này á, giải quyết rất nhiều xung đột. Rất nhiều xung đột khi mà lòng khao khát của bản thân cũng như khao khát cho gia đình của mình chính là từng trải sự hiện diện của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, sự bày tỏ của Chúa cho cuộc đời của mình. Và đặc biệt, kinh nghiệm Chúa dùng cuộc đời bé nhỏ của bản thân mình cũng như gia đình mình để thực hiện những việc lớn cho nhà của Chúa. Tôi cho rằng đấy là một cái điều mà hai vợ chồng sẽ cùng với nhau trên đường đời, mà khi không có Chúa, không có kinh nghiệm đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta hiểu rằng đời sống vợ chồng với nhau làm cho cuộc đời có nghĩa và hôn nhân có nghĩa khi mình không sống vì chính mình.
Tại sao?
Đúng rồi. Mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Rất vui khi mọi người luôn luôn khắc ghi trong lòng rằng mục đích đời tôi không phải là tôi. Đó là lý do tại sao khi hai vợ chồng mà chỉ lay hoay lẩn quẩn kiếm tiền nuôi con, thay cái xe, thay cái nhà là một điều sai lầm rất lớn. Đi kiếm người hợp đồng làm ăn, nó khác với đi kiếm hai vợ chồng cùng với nhau sau khi cưới chỉ đi kiếm tiền. Giống hay khác? Khác có một chỗ thôi. Hai người cùng làm ăn, lời thì chia, lỗ thì lỗ cũng phải chia. Đúng không? Nhưng khi hai vợ chồng cùng với nhau về tài chánh thì sao? Lời cùng hưởng, lỗ cũng cùng chịu. Khác thì giống. Nó cũng giống, nó có khác gì, bản chất vẫn là mình với nhau thôi chứ có gì khác đâu. Nhưng nếu mình là người thuộc về Chúa, một cuộc hôn nhân có Chúa, ý nghĩa của cuộc đời mình không do mình sống để ăn. Ý nghĩa cuộc đời của mình không phải sống để đi kiếm tiền. Đồng ý không? Và đặc biệt một điều, mục đích của hôn nhân mình không phải là đẻ con, cũng phải mục đích hôn nhân của mình là nuôi con. Đúng không? Và nếu như vậy thì nó là cái gì? Khi nào mà chúng ta đặt vấn đề đó ra cho đời sống của mình thì mình sẽ nhận ra thế này. Khám phá cái giá trị cuộc đời của mình khi mình sống đúng như mình được dựng nên. Cái mic này nếu sử dụng đúng mục đích của nó sẽ thấy giá trị. Cái laptop này sử dụng đúng mục đích của nó sẽ thấy giá trị. Hiểu không? Đó là lý do tại sao Chúa nói rằng Ngài dựng nên để hai vợ chồng giúp nhau hoàn thành chương trình của Chúa. Chính vì vậy mà nhớ, hãy cùng với nhau phục vụ Đức Chúa Trời thì đời sống hôn nhân sẽ có một ý nghĩa mà không tin Chúa không bao giờ kinh nghiệm được. Vì sao? Vì hôn nhân không có tự nhiên mà có. Đúng không? Nó được tạo dựng, nó được thiết lập. Và vì vậy á, mà mình nhớ luôn là hãy mình sống đúng với cái mục đích mình được tạo dựng thì mình sẽ thấy cái giá trị của nó. Cho nên xin Chúa giúp mình nhớ là cưới nhau không phải để cùng nhau kiếm tiền. Cưới nhau không phải để cùng nhau nuôi con. Mà hầu hết mình có để ý không? Cuộc sống hôn nhân ngày hôm nay hầu hết là hai vợ chồng làm gì? Cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau nuôi con. Mà nếu còn dư nữa thì cùng nhau đi chơi. Đúng không? Mà nếu mà cuộc sống là như vậy thì thiệt sự ra có gì hấp dẫn đâu. Tôi nói ví dụ này nha. Tôi nói vui với vợ tôi. Bây giờ mình có tiền cho hai vợ chồng mình rủ nhau đi khắp thế giới đi. Đi được không? Giả như Chúa cho đi được. Chọn cái cuộc sống như chúng tôi đang sống hiện nay thì tôi chọn cuộc sống hiện nay. Vì mình sinh ra đời không phải để đi du lịch. Có đúng không? Cho nên á, hễ mình sống đúng cái mục tiêu mình được dựng nên thì mình sẽ thấy cái ý nghĩa của nó. Sử dụng một sản phẩm như nó được tạo ra thì sẽ thấy giá trị của sản phẩm. Sử dụng sản phẩm không theo ý nhà sản xuất sẽ làm hư sản phẩm đi. Và mục đích của hôn nhân không phải là mục đích của đời người. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, hãy vợ chồng hãy cam kết, hãy cùng với nhau phục vụ Chúa. Và nhớ điều này, làm sao tôi biết tôi phục vụ Chúa? Tôi yêu Chúa là đến tôi không thấy thì tôi sẽ yêu người, mà tôi thấy theo ý Chúa thì mới gọi là tôi phục vụ Chúa. Nhớ luôn một điều, bây giờ không tin hai vợ chồng cứ nhớ điều này nha. Hãy có tiền nuôi con mình, xin Chúa dạy mình hãy dùng tiền để nuôi con người ta nè, thì mình sẽ thấy rất khác biệt. Không tin thì thử đi. Vì nó đơn giản như này nha. Tôi có ổ bánh mì, tôi quen nè, một mình ăn một ổ thì vừa bụng. Nhưng nếu bây giờ tôi ngồi cùng một người mà người đó không có bánh mì để ăn, tôi cắt nữa, người đó ăn nữa, tôi ăn nữa, bữa đó tôi không no bằng bữa khác, nhưng tôi sẽ vui hơn. Có đúng không? Là vì cuộc đời của mình sinh ra đâu phải để ăn no. Cho nên nếu mình có một cái cơ hội để có thể làm một cái việc ý nghĩa hơn là no bụng thì cuộc sống nó sẽ khác đi chứ. Đồng ý không? Cho nên xin Chúa giúp cho mình muốn kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân của vợ chồng để đời sống tâm linh được sự hòa hợp, hãy cùng với nhau phục vụ Chúa và tha nhân. Có một điều rất đơn giản thế này. Sự hòa hợp trong tâm linh của một người với Chúa luôn luôn có hai yếu tố rất quan trọng. Đó là lời Chúa và hội thánh của Chúa. Vì vậy mà đời sống, gây dựng đời sống tâm linh của vợ chồng thì cũng phải đời sống vợ chồng gắn bó với lời Chúa và với những cơ đốc nhân khác. Cho nên không có cơ đốc nhân cô đơn và cũng không có gia đình cơ đốc cô đơn. Tôi xin nói lại, nếu đời sống chúng ta muốn gây dựng đời sống tâm linh của vợ chồng đừng tách rời đời sống gia đình của mình khỏi những gia đình của các tín hữu khác. Hãy gắn bó với họ, cùng gắn bó với những cơ đốc nhân khác. Hãy gắn bó đời sống gia đình mình với một cái gia đình lớn hơn là gia đình của Đức Chúa Trời. Đừng tách rời, đừng sống riêng. Chính vì vậy mà mình sẽ nhận ra rằng dù mình bé nhỏ, Chúa có thể dùng mình để làm những chuyện rất lớn. Vì khi chúng ta gắn bó với các gia đình khác, với những thành viên khác trong hội thánh, mình sẽ có một cái gia đình lớn là hội thánh của Chúa. Và đó là lý do mà Chúa nói rằng ai vì ta mà bỏ cha, mẹ, ông bà, anh chị em sẽ được 100 lần hơn trong đời này. Là vì sao? Vì hội thánh là cái môi trường để con dân của Chúa lớn lên và phục vụ. Và vì vậy mà khi cưới nhau rồi, nhớ đừng biện minh hơn một chuyện. Thông cảm, nó mới cưới. Thông cảm, con nó còn nhỏ. Thế mà mình thông cảm cái kiểu đó, có nghĩa là gia đình mình thành số 1. Chúa, hội thánh, người khác chỉ là trường phụ. Thế mình đi con đường đó, rắc rối sẽ đi theo. Tôi nói lại nha, rắc rối sẽ đi theo đấy. Là vì đơn giản lắm. Bây giờ mình sẽ thấy một điều này. Hai vợ chồng mà chỉ biết làm ăn, thì hai vợ chồng sẽ thiếu thì giờ với nhau. Đúng không? Nếu hai vợ chồng, tôi chưa nói gì khác, hai vợ chồng ai cũng lo đi kiếm tiền hết á, thì đến một ngày nào đó mới phát hiện ra rằng vợ chồng mình có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn là làm một người. Nhưng càng ngày càng khó gần nhau và hiểu nhau hơn. Là vì không có thời giờ với nhau. Cho nên gây dựng con người là gây dựng mối liên hệ. Mà gây dựng mối liên hệ để thấy cái giá trị của mối liên hệ thì không phải chỉ cho riêng mình. Vì mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng nên hội thánh là để qua hội thánh Chúa hành động bày tỏ tình yêu Chúa cho người khác. Và mình kinh nghiệm cuộc đời của mình được Chúa dùng, nó đem lại những giá trị ý nghĩa của đời sống rất là lớn. Cho nên muốn có sự hòa hợp tâm linh, vợ chồng đừng chỉ sống với nhau. Hãy sống với những gia đình của các tín hữu khác. Hãy gắn bó với hội thánh của Chúa. Vì một điều rất đơn giản thế này, tôi dám chắc với một điều, khi hai vợ chồng có những vấn đề riêng tư không giải quyết được, thì mối liên hệ với hội thánh, với con dân của Chúa, với lời của Chúa sẽ kinh nghiệm những việc mà Chúa dùng người khác để giúp mình. Và mình nhận ra rằng Chúa dùng mình để giúp người khác. Cuộc sống hôn nhân sẽ khác ngay. Vì vậy mà xin Chúa cho mình nhớ điều quan trọng này. Nào, chúng ta ngưng đây một chút. Nhìn lại cái phần hòa hợp tâm linh có gì thắc mắc không? Vì mình đã học mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Trong đó có sự hòa hợp về phương diện thể xác. Mình đã học với nhau mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau trong việc hòa hợp về phương diện tinh thần. Chúng ta đã biết mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau trong sự hòa hợp về phương diện tâm linh. Nên xin Chúa giúp mình nhận ra.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 63, Sự cảm thông của vợ chồng phần 1. Sự cảm thông là gì? Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
đây vì và giờ này đang ở đây. Ngài nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc
để cuộc đời đưa